Liễu Chương Đài. Đời Đường có chàng trai trẻ tài hoa tên là Hàn Dực. Nhà nghèo nhưng giao du toàn với hạng danh sĩ. Gần nhà chàng có viên võ tướng họ Lý, tánh tình hào sảng, cũng rất ngưỡng mộ phong thái của Hàn Dực. Nhà Lý có nuôi một ca nhi họ Liễu rất xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi để giúp vui trong phủ. Mỗi khi Hàn đến chơi, Lý đều sai Liễu ra rót rượu pha trà mời khách. Lâu ngày giữa Hàn và Liễu đã nảy sinh những tình cảm quyến luyến. Một hôm, nàng lựa dịp nói với Lý: Hàn thư sinh tuy ngày nay đang nghèo túng, nhưng bạn bè của chàng ta toàn những kẻ có danh tiếng và địa vị. Chắc tương lai của chàng sẽ không mãi như thế đâu. Tướng quân là người hào hiệp, sao không tìm cách giúp đỡ chàng một phen? Lý gật đầu cười, đồng ý. Bữa sau, Lý bàn tiệc rượu ở nhà Liễu rồi cho mời Hàn đến dự. Rượu vào vài tuần, Lý bảo Hàn: Ông là danh sĩ, Liễu là giai nhân, trai tài, gái sắc, thật là xứng đôi vừa lứa. Nếu hai người đồng ý, ta sẵn sàng kết hợp cho thành vợ chồng. Từ nay, Liễu sẽ là Hàn phu nhân, không cần phải làm ca nhi phục vụ bên Lý phủ nữa. Hàn Dực cảm thấy bất ngờ, lúng túng, chưa biết xử trí làm sao thì Liễu nói: Lý tướng quân là người khoáng đạt, lời nói chắc như đinh đóng cột, chàng đừng từ chối mà cả tướng quân lẫn thiếp đều phải bẽ mặt. Thế là hôm sau, Hàn dọn sang nhà Liễu chung sống với nàng. Ít lâu sau, có viên tiết độ sứ là Hầu Hy Dật tâu xin vua Đường bổ nhiệm chàng làm tòng sự dưới trướng của mình. Hàn không dám đem Liễu đi xa, phải để nàng ở nhà, hẹn sẽ cho người về đón. Chẳng ngờ gặp thời buổi loạn lạc, luôn 3 năm vẫn chưa thể đón nàng. Hàn bèn gửi cho Liễu một cái túi gấm đựng mấy lạng vàng và một bài thơ như sau: Liễu Chương Đài, Liễu Chương Đài, còn chăng dáng vẻ xinh tươi thuở nào, mấy phen bình địa ba đào, chỉ e chẳng biết rơi vào tay ai. Liễu khóc mà viết mấy lời gửi lại cho Hàn. Liễu Chương Đài vẫn còn xanh, đằng đẵng bao năm mối biệt tình, bốn phương thiên hạ đầy binh lửa, biết sao trừ phận Liễu tơ mành. Sau đó, sợ mình lọt vào mắt kẻ cường bạo, Liễu thị cạo đầu vào chùa tu. Thế mà vẫn bị một phiên tướng tên Sa Cha Lị phát hiện, cưỡng đoạt bắt về làm vợ. Đến khi yên giặc, Hàn trở về kinh tìm nàng, mà chẳng ai biết được tông tích đâu cả. Bỗng một hôm, chàng đi về góc thành Nam, gặp một chiếc xe song mã. Trong xe có người hỏi: Có phải Hàn tiên sinh đấy không? Chàng đáp: Chính phải. Người trong xe mừng rỡ nói: Thiếp là Liễu thị đây. Bây giờ thiếp bị sa vào phủ Sa Cha Lị, không tài nào ra được. Thôi từ nay chàng đừng tìm thiếp nữa. Duyên nợ của chúng ta kiếp này coi như chỉ có thế này thôi. Rồi xe ngựa lại chạy sầm sập. Hàn đau xé lòng, về nhà ôm mặt khóc như mưa. Tiết độ sứ Hầu Hy Dật biết chuyện, bèn thảo một tờ biểu dâng lên vua Đường Đại Tôn, xin bắt tội Sa Cha Lị về chuyện cưỡng đoạt vợ người. Thuở ấy Sa Cha Lị mới lập được công to với triều đình nên vua Đường không bắt tội. Tuy vậy, vua cũng rất thông cảm mối tình của Liễu và Hàn nên chỉ buộc Sa Cha Lị trả Liễu thị về cho Hàn Dực. Thế là đôi trai tài gái sắc này lại được đoàn viên. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: Đi về hỏi Liễu Chương Đài, cảnh xuân đã bẻ cho người chuyên tay, chính là xuất xứ từ câu chuyện tình trên đây. Khúc Đâu Tư Mã Phượng Cầu. Tư Mã Tương Như Tự là chàng khanh, quê ở Thành Đô, người đời Cảnh Đế nhà Hán. Ông rất có tài thơ phú, và đặc biệt là một tay chơi đàn có nghệ thuật làm say đắm lòng người. Trong dịp sang chơi nước Lương, Tương Như làm bài Phú Ngọc Như Ý dâng vua Lương Hiếu Vương xem. Vua rất thích, bèn thưởng cho chàng một cây đàn ngọc ỷ. Khi vua Lương mất, chàng lại trở về quê, đến nương nhờ người bạn thân là Vương Cát làm tri huyện ở Lâm Cùng. Trong huyện Lâm Cùng có Trác Vương Tôn, nhà rất giàu, tánh hiếu danh. Trác Vương Tôn có một nàng con gái xinh đẹp, mới 17 tuổi mà đã góa chồng. Vương Cát tìm cách để kết hợp lương duyên cho Tương Như với Văn Quân. Một hôm, Trác Vương Tôn mở tiệc, mời quan huyện và Tương Như tham dự. Trong tiệc, Vương Cát giới thiệu Tương Như chơi một bản đàn để tặng quan khách. Đoán chắc thế nào nàng Trác Văn Quân cũng nấp sau màn nghe lén. Tương Như bèn trịnh trọng đặt cây đàn ngọc ỷ trước mặt, đốt trầm hương lên thơm ngát, rồi vừa đàn vừa hát khúc nhạc nhan đề là Cao Phượng Cầu Hoàng, lời lẽ rất khêu gợi. Ngẩn ngơ chim phượng về làng, long đong tìm kiếm chim hoàng bấy lâu. Tháng ngày nào thấy gì đâu, mong sao lại được gặp nhau chốn này. Phòng loan người hỡi có hay, tuy trong gang tấc đắng cay nghìn trùng. Ước gì chắp cánh uyên ương, trời cao đất rộng kề liền bên nhau. Nguyên chàng Khanh vốn đã phong nhã tuấn tú mà tiếng đàn lại réo rắt lâm ly, khiến nàng Trác Văn Quân bồi hồi sao xuyến. Rồi không hiểu Vương Cát bày mưu thiết kế sao đó mà cách mấy hôm sau, Trác Văn Quân thừa lúc đêm tối bỏ nhà khăn gói theo Tư Mã Tương Như. Sợ Trác Vương Tôn truy bắt, hai người lên đường về quê. Văn Quân về nhà Tương Như mới hay anh chàng này ngoài cây bút và cây đàn chẳng có gia sản gì cả. May sao Tương Như còn có được một tấm áo tứ xương là thứ áo cừu rất quý, bèn đem đi cầm để lấy tiền tiêu dùng. Hai người mở một lò nấu rượu ở chợ. Trác Vương Tôn thấy con gái cực khổ nhếch nhác như thế, xấu hổ đóng cửa không muốn bước ra khỏi nhà. May sao trời xanh không phụ người hiền tài. Một hôm vua Hán tình cờ đọc bài Phú Tử Hư thấy quá hay, hỏi ra mới biết tác giả là Tương Như, bèn phong cho chàng làm quan lang. Vài năm sau, vì muốn thông sứ với các nước Tây Nam, vua lại phong chàng làm Trung Lang Tướng. Khi cờ mao và chiếu chỉ sắc phong của vua Hán đưa về địa phương, từ thái tử, các quan phủ huyện và trăm họ đều phải ra đồng quỳ mà nghênh đón. Bấy giờ Trác Vương Tôn mới than thở hối tiếc, cho rằng con gái mình gặp Tư Mã Tương Như quá muộn. Trong truyện Kiều có câu: Húc đâu Tư Mã Phượng Cầu, nghe ra như oán như sầu phải chăng? Chính là do mối tình sử này. Gương vỡ lại lành. Từ đức ngôn người. Đời Lục Triều, làm chức xã nhân của nhà Trần, Trung Quốc, có vợ là công chúa Nhạc Xương, em gái vua Trần. Khi thấy nhà Trần chính sự rối ren, sắp mất nước, Đức Ngôn bảo vợ: Trong cơn loạn lạc, chắc vợ chồng phải một phen ly tán. Nếu như tình duyên chưa dứt, đôi ta còn mong ngày sum họp, thì nàng hãy giữ vật này làm tin. Rồi chàng lấy chiếc gương soi đập bể làm hai mảnh. Chàng giữ một mảnh, còn mảnh kia thì đưa cho vợ và dặn: Sau này, cứ đến ngày rằm tháng giêng thì mình mang mảnh gương ấy ra chợ Kinh Đô mà bán. Nếu tôi còn sống, sẽ tìm cách gặp được nhau. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, nhà Trần bị diệt, công chúa Nhạc Xương bị bắt vào nhà Việt Công Dương Tố. May được Dương yêu thương hết lòng, còn Đức Ngôn thì lâm vào bước đường lưu lạc cùng khổ. Đến rằm tháng giêng, chàng lặn lội về đến chợ Kinh Đô. Khi ấy có người bán một mảnh gương vỡ, nói giá cao. Cả chợ ai nấy đều tức cười, cho là thằng khùng. Nhưng Đức Ngôn thì mừng như người chết đi sống lại. Chàng lấy mảnh gương của mình ra, khớp vào mảnh gương nọ, thấy trùng khít, thì lấy bút đề vào sau tấm gương mấy câu thơ: Nổi trôi một mảnh gương tình, gương xưa còn đó biết mình ở đâu. Vầng trăng quạnh quẽ đêm thâu, để ai trăm thảm nghìn sầu nhớ ai. Công chúa Nhạc Xương nhận được mảnh gương và bài thơ, biết chồng cũ đã trở về, đau lòng lắm, khóc lóc thảm thiết, bỏ cả ăn uống. Dương Tố hỏi rõ sự thực, lấy làm xúc động. Vốn cũng nòi tình, thương người đồng điệu. Ngay hôm đó, Dương Tố cho người đi tìm Đức Ngôn mời vào dinh, làm tiệc mừng ngày táo nhộ của đôi vợ chồng cũ này. Sau đó, Dương còn hào hiệp trả Nhạc Xương lại cho Đức Ngôn, chu cấp tiền bạc cho hai người về quê sinh sống. Chuyện Kiều có câu, bây giờ gương vỡ lại lành, khuôn thiêng lửa lọc đã đành có nơi. Là mượn điển tích này để nói về chuyện Kim Trọng gặp lại Thúy Kiều sau 15 năm lưu lạc. Vì sao Đức Ngôn không chọn vật gì khác như cái châm, cái lược mà lại chọn chiếc gương để làm tin? Là vì trong gương thường có cái bóng, nhìn vào gương để tưởng như thấy hình bóng người xưa. Chàng Đức Ngôn quả có một tâm thức lãng mạn. Trong văn chương Việt Nam, nhà thơ Dực Tông, tức vua Tự Đức, cũng đã từng đi tìm hình bóng của nàng Bằng Phi trong chiếc gương soi. Đập cổ kính ra tìm lấy bóng. Dực Tông, bài Khóc Bằng Phi. Trong một ca khúc Tân Nhạc, bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn và Từ Linh cũng có câu: dòng đời trôi đã về chiều, mà lòng luyến còn nhiều, đập gương xưa tìm bóng. Đập vỡ tấm gương ra trăm nghìn mảnh để tìm một hình bóng không bao giờ có thể gặp lại, thì tâm sự của người đập gương ấy quả thật là tuyệt vọng đến quay quắt. Có thể nói, cái chất trữ tình của văn học lãng mạn trong Đập Gương Xưa Tìm Bóng được nâng cao hơn một mức so với xuất xứ của nó là Điểm Tích Gương Vỡ Lại Lành. Điểm Nhãn. Điểm nhãn là vẽ thêm con mắt vào bức tranh truyền thần. Ngày xưa, khi chưa có kỹ thuật nhiếp ảnh, muốn ghi lại cảnh sắc thiên nhiên, chân dung con người hay con vật đành chỉ trông vào tài nghệ của các họa sĩ mà thôi. Truyền thần là nghệ thuật vẽ chân dung với yêu cầu cao. Bức tranh không chỉ sao lại các họa tiết mà còn phải truyền được cái sinh thái tinh thần của chủ thể. Và đối với con người hay động vật, sinh thái tinh thần chủ yếu được biểu lộ ở đôi mắt, vốn được xem là cửa sổ của tâm hồn, nên trong nghệ thuật vẽ tranh truyền thần, việc thể hiện đôi mắt cũng được xem là khâu quan trọng hàng đầu. Quan trọng hàng đầu nên các họa sĩ thường dành việc vẽ mắt lại sau cùng để có thể tập trung toàn tâm toàn ý vào việc thể hiện. Công đoạn sau cùng này gọi là điểm nhãn. Truyền thuyết về các nhà danh họa Trung Hoa xưa kể rằng đời Tấn có họa sĩ Cổ Khải Thi vẽ người không bao giờ điểm nhãn. Có người hỏi vì sao, ông đáp: bí quyết truyền thần chính là ở chỗ đó. Sang đời nhà Lương, có họa sĩ Trương Tăng Do vẽ rồng không bao giờ có con mắt. Khi Lương Võ Đế xây chùa An Đông, ông vẽ trên tường chùa 4 con rồng không có con mắt. Người ta hỏi vì sao, ông nói: vẽ thêm mắt giống rồng thật quá, e nó phá vỡ tường mà bay đi. Mọi người tỏ ra nghi ngờ, ông bèn điểm nhãn 2 con rồng. Quả nhiên, 2 con rồng này bay tuốt lên trời. Tất nhiên, truyền thuyết này là một cách cường điệu để đề cao tài ba của họa sĩ. Đến đời Đường, lại có đại danh họa Ngô Đạo Tử được tôn là Họa Thánh. Ông có vẽ cho vua Đường Minh Hoàng một bức hoành tráng, vẽ cảnh sóng Gia Lăng, 300 dặm sơn thủy, chỉ vẽ một ngày là xong. Ngoài ra, ở trong chùa Cảnh Vân, ông vẽ bức họa Địa Ngục Biến Tướng Đồ, ngụ ý răn đe cải hóa con người. Đời Tống có bộ Tuyên Hòa Thư Phố giới thiệu các danh họa Trung Hoa theo lịch đại. Sách này có lời bình như sau: trước kia đứng đầu có Cố Khải Thi, sau có Trương Tăng Do là tuyệt vời, nhưng đến Ngô Đạo Tử thì gồm cả hai. Nguyên văn Hán Việt: Cố Quán Ư Tiền, Trương Tuyệt Ư Hậu, Nhi Đạo Tử Nãi Kiêm Hữu Chi. Do lời bình này có câu tục ngữ không tiền tuyệt hậu hay không tiền khoáng hậu, ý nói sự kiện hy hữu trước chưa từng thấy, sau này cũng sẽ không có, chỉ thấy một lần thôi. Đấy là câu tục ngữ xuất xứ từ bộ môn hội họa. Người thức tỉnh Lý Bạch. Lý Bạch là nhà thơ lớn đời Đường, thuở nhỏ thường trốn học đi chơi, gia đình không quản lý được, rất không yên tâm. Một hôm Lý Bạch đi qua cây cầu, thấy một bà lão ngồi trên bờ sông, tay cầm một thỏi sắt mài lên đá. Lý Bạch hỏi, cụ mài thỏi sắt làm gì thế? Bà cụ đáp, tôi muốn mài thỏi sắt này thành một cây kim. Tưởng bà cụ nói đùa, Lý Bạch mỉm cười bỏ đi. Hôm sau nữa, rồi ngày qua ngày vẫn thấy bà cụ ngồi mài. Tóc trên đầu cụ ngày càng bạc thêm. Lý Bạch lại đến bên hỏi, ngày nào cụ cũng ngồi miệt mài như vậy, mà liệu có thể mài thỏi sắt đó thành cây kim được chăng? Bà cụ thản nhiên trả lời, mài mãi cũng sẽ thành. Nói đoạn, bà lão đưa thỏi sắt lên. Thỏi sắt han rỉ thô sơ hôm trước, bây giờ đã nên hình một cây kim xinh xắn. Lý Bạch giật mình ngẫm nghĩ. Bà cụ còn mài sắt thành kim được. Mình còn trai trẻ, nếu không quyết chí dùi mài học tập, tất cũng như thỏi sắt han rỉ, chẳng bao giờ thành kim được. Từ đó Lý Bạch về nhà đóng cửa chăm lo học hành, không dám chơi bời lêu lổng như trước nữa. Lý Bạch sinh năm 701, mất năm 762, tự Thái Bạch, quê quán ở Lũng Tây, nay là tỉnh Cam Túc, xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có, nên cũng như phần lớn các cậu ấm cô chiêu, ham chơi hơn học. Chỉ sau khi được bà lão mài kim thức tỉnh, ông mới tu chí lập thân. Với tư chất hơn người, ông không chỉ học kinh thư chữ Hán mà còn học thêm cả văn tự của các nước láng giềng. Ngoài ra, ông cũng học kiếm thuật, lĩnh vực nào cũng đạt đến chỗ đắc ý. Ông đã để lại trong văn học sử Trung Quốc cả ngàn bài thơ hay. Thạch sùng còn thiếu mẻ kho. Thạch sùng là con thằn lằn, một giống bò sát nhỏ quen thuộc trong nhà. Tiếng kêu của nó rõ mồn một, giống như tiếng người nghiến răng chắc lưỡi. Từ tiếng kêu đó, người ta thêu dệt ra một giai thoại đi vào văn học. Bài Tài tử đa cùng phú của Cao Bá Quát có câu, dầu ai bằng Vương Khải Thạch sùng, cũng có hồi tường siêu mái đổ. Chuyện Quan Âm Thị Kính cũng có câu, trong làng có một phú ông, gia tư đọ với thạch sùng kém đâu. Chuyện Trinh Thử thì viết, thạch sùng tắc lưỡi lắc đầu, nhân sinh rất mực, hòa giàu hòa sang. Như thế, trong văn học, thạch sùng là tên người, một nhà đại phú. Điển tích Trung Hoa ghi rõ, Thạch Sùng quê ở Thanh Châu, người thời nhà Tây Tấn. Cha tên là Thạch Bào, lúc gần chết chia gia tài cho các con, Thạch Sùng chỉ được một phần rất ít. Người mẹ có ý trách móc, Thạch Bào giải thích, về sau nó sẽ giàu hơn những đứa kia. Tuy vậy, nó không giữ được của. Có cho nhiều rồi cũng rơi vào tay người khác mà thôi. Quả nhiên về sau, Thạch Sùng có công đánh Đông Ngô, được phong làm An Dương Hầu, rồi thăng làm Thứ Sử đất Kinh Châu. Lúc ở Kinh Châu, Thạch Sùng thường bí mật liên kết với các băng giang hồ, đại đạo đánh cướp tài sản của khách thương, trở nên giàu có. Thạch Sùng có một tòa dinh thự tráng lệ ở thung lũng Kim Cốc, thường tụ tập bạn bè ở đó để ăn chơi. Bấy giờ có quan hậu tướng quân tên là Vương Khải, em ruột hoàng hậu cũng nổi tiếng giàu có xa xỉ vô cùng. Một hôm, hai ông nhà giàu này nghe lời bạn bè xúi giục, mở cuộc thi khoe của. Đây là một cuộc thi sanh tử. Ai thua sẽ phải giao toàn bộ tài sản cho người thắng. Đích thân nhà vua làm trọng tài theo dõi cuộc thi. Mở đầu, Vương Khải lấy trướng lụa đem trải kín mặt đường, được 40 dặm. Thạch Sùng trải được 50 dặm. Vương Khải lấy phần đá đỏ, hồng ngọc, thay vôi quét nhà. Thạch Sùng lấy hồ tiêu lót kín các phòng. Hồ tiêu là sản phẩm xứ nhiệt đới thời bấy giờ, còn quý hơn cả đá đỏ. Vương Khải lấy đường cát giả làm cho bón cây. Thạch Sùng sai lấy nến thay củi nấu bếp. Hễ Vương Khải đưa ra thứ gì thì Thạch Sùng lại đưa ra một thứ quý hiếm hơn. Cứ như thế, Vương Khải đã khoe gần hết của cải mà vẫn cứ bị Thạch Sùng lần lượt đánh bại. Vua thấy thế, lén cho Vương Khải một cây san hô cao 2 thước. Thạch Sùng lấy một viên ngọc như ý đập vỡ cây san hô, rồi sai thủ hạ khiêng ra 5-6 cây san hô, mỗi cây cao đến 4 thước, lấy một cây đền lại cho Vương Khải. Cục diện cho thấy Vương Khải tất sẽ thua đến khánh tận. Giữa lúc ấy, một tên gia nô dúi vào tay Vương Khải một vật đen xì. Vương Khải cả mừng đem vật ấy ra thách đấu. Thạch Sùng nhìn thấy vật ấy thì sững sờ, tái mặt rồi té xỉu. Nguyên đó là một cái mẻ nồi đất bể, những nhà nghèo thường dùng để kho nấu. Nhà Thạch Sùng giàu đến nỗi gia nhân, tôi tớ đều gấm vóc lụa là, lên xe xuống ngựa, thì nhất thời làm sao kiếm ra một vật tương đương. Vua làm trọng tài, lại thiên vị Vương Khải, nên tuyên bố Vương Khải thắng cuộc. Thạch Sùng mất sạch tài sản, uất ức mà chết. Sau khi chết, hóa thành con thằn lằn, thỉnh thoảng cứ chắc lưỡi vì tiếc của. Tục ngữ Việt Nam có câu, Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho, là do điển tích này. Đậu đen, đậu đỏ. Vào khoảng nửa đầu thế kỷ 20 trở về trước, thời chữ Nho còn thịnh, các ông đồ ở nước ta thường dạy cho học trò bài học khai tâm, gồm những câu viết thành vế 3 chữ trong quyển sách Tam Tự Kinh. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Những câu đó mang nội dung một học thuyết lớn của Mạnh Tử. Năm 372, 289 trước Công Nguyên, cho rằng con người sinh ra, ai cũng như ai, đều có bản tính lương thiện. Dần dần, do hoàn cảnh và thói quen sinh hoạt khác nhau làm cho biến chất đi. Đến khi Nho học suy tàn, thì câu nói của Mạnh Tử từng được xem là khuôn vàng thước ngọc, có lúc bị đem ra làm câu nói đùa. Nhân chi sơ tay sờ vú mẹ, tánh bổn thiện cái miệng hay ăn, Tam Tự Kinh đi rình cơm nguội. Sau Mạnh Tử có Tuân Tử, năm 298, 238 trước Công Nguyên, chủ trương ngược lại. Ông cho rằng nhân chi sơ tính bổn ác. Ví dụ trẻ con hay ưa giết chết con giun, con kiến, ngắt cánh con bướm, phá tổ chim, vân vân. Người lớn thì đốt nhà, cướp của, giết người, gây thảm họa chiến tranh liên miên trong lịch sử. Ở châu Âu thì có Jimmut Rue 1856-1939, bác sĩ người Áo, cho rằng ham muốn về tình dục là bản năng cơ bản của con người. Vì vậy gần đây có những nhà làm phim dựa vào học thuyết của Freud để dựng nên những bộ phim tâm lý tính dục như Bản Năng Cơ Bản, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, vân vân. Khoảng 10 năm gần đây, khoa di truyền học có một phát hiện đáng chú ý và cũng thật là đáng sợ. Đó là gen di truyền tội phạm. Điều đó có nghĩa là khi người cha là một kẻ cướp thì con cháu y cũng có thể kế thừa tội ác giết người. Những lý thuyết trên tuy rất khác nhau nhưng đều có chỗ thống nhất là bất kỳ bản chất của con người tốt xấu thế nào nhưng không phải là không thay đổi được. Có một chuyện ngụ ngôn kể rằng xưa có ông Hoàng Hung, tánh tình rất nóng nảy, dữ dằn. Một hôm ông lỡ tay đánh chết một người nô lệ, sau đó lương tâm cắn rứt khiến ông cực kỳ đau khổ. Bỗng có ông Bụt hiện xuống tặng cho ông một bầu nước phép và dặn: mỗi khi nổi cơn nóng giận thì rót nước trong bình ra 3 chén nhỏ, rồi lần lượt uống từng hớp cho cạn chén thì dần dần sẽ chữa được tánh hung dữ. Ông Hoàng Hung làm theo cách đó, uống hết bầu nước phép, quả nhiên thấy có tiến bộ thì mừng lắm, cầu xin Bụt cho thêm nước phép để dùng tiếp. Bụt lại hiện ra cười mà bảo: nước trong bình chỉ là nước mưa thường thôi, có điều mỗi khi nổi giận mà biết kiềm chế lại để uống từng hớp nhỏ đến hết 3 chén thì cơn giận của ngươi đã nguôi đi rồi. Ông Hoàng hiểu ra, từ đó biết cách sửa mình không còn hung dữ nữa. Tục ngữ còn có câu bá nhơn bá tánh, nghĩa là trăm người thì có trăm tánh tình, tính cách khác nhau. Trong khi quan sát những người chung quanh, chúng ta có thể biết được ít nhiều về tánh tình của họ. có người vui vẻ hoạt bát, có người thô lỗ cọc cằn, có người nhu mì kín đáo, vân vân. Đôi khi qua kinh nghiệm giao tiếp, người ta nhận ra tính cách đặc trưng của cả một cộng đồng dân tộc. Ví dụ, người Mỹ thực dụng, người Pháp hào hoa, người Nhật lịch sự, người Anh phớt tỉnh, người Hoa khôn ngoan, người Việt cần cù, người Do Thái keo kiệt. Và ngay trong nước ta cũng có những địa phương đầy cá tính. Ví dụ, người Bắc màu mè, người Huế đãi bôi, Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, người Nam Bộ nóng tính như lửa, vân vân. Nên nhớ, những nhận xét trên dù có ý khen hay chê đều không bao giờ được xem là chuẩn xác. Cũng trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta thường nói tánh tôi thế này, tánh tôi thế kia. Sự thực, chúng ta hiểu biết rất ít về tánh tình của mình. Có những cái tốt hoặc cái xấu nằm sâu tận đáy lòng. Hàng ngày chúng ta soi gương, tưởng có thể thấy khuôn mặt thực của mình. Thế nhưng trong gương chỉ là hình ảnh phản chiếu đối diện với khuôn mặt thực. Còn tánh tình của chúng ta thì không có một tấm gương nào có thể hiện thị được. Trong kinh Phật có chữ minh tâm kiến tánh, có nghĩa là muốn thấy được cái tánh của mình thì phải tu dưỡng cho tâm hồn trong sáng như gương. Để đạt được cảnh giới đó, Đức Phật Tổ Thích Ca phải ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, Đạt Ma Sư Tổ phải quay mặt vào tường tập trung suy nghĩ trong 9 năm ròng. Ngày nay, những người cộng sản cũng thường tìm cách soi rọi bản thân bằng biện pháp phê bình và tự phê bình. Nếu biện pháp này được tiến hành đến nơi đến chốn thì cũng rất có hiệu quả. Nếu bạn không phải là tu sĩ, cũng không phải là đảng viên, thì ông đồ xin bày cho bạn một cách thích hợp. Bạn hãy mua một cái keo, hay còn gọi là cái hũ, và hai lon đậu, một lon đậu đỏ, một lon đậu đen. Hễ mỗi lần bạn có một ý nghĩ hướng thiện thì bỏ vào keo một hột đậu đỏ. Nếu thể hiện được một việc tốt thì bỏ 5 hột đậu đỏ. Ngược lại, nếu có ý nghĩ hoặc hành động mà bạn cho là xấu hổ thì bỏ 1 hoặc 5 hột đậu đen. Sau một thời gian chừng 6 tháng, bạn đem keo đậu đổ ra đếm. Nếu thấy đậu đen nhiều hơn đậu đỏ thì bạn có thể là người xấu, phải lo sửa đổi tính nết. Nếu đậu đỏ nhiều hơn đậu đen, bạn là người tốt, đáng chúc mừng. Nếu toàn đậu đen, bạn là quỷ sứ, hoặc toàn đậu đỏ, bạn là thần thánh chứ không phải con người. Bởi vì là người, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, và làm người là làm cho đậu đỏ nhiều hơn đậu đen. Ngọc Hoàng Thượng Đế và Vương Quốc Thiên Đình. Ngọc Hoàng Thượng Đế là một ông trời rất quen thuộc trong sách vở, trong ngôn ngữ dân gian của người Việt Nam. Theo học giả Đào Duy Anh thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị thần trời trong truyền thuyết của đạo giáo do Trương Đạo Lăng đời Đông Hán lập ra. Như vậy, trước thời Đông Hán hẳn là chưa có danh từ này. Dựa vào những gì đã có trong sách vở, chúng ta biết được khá nhiều điều cụ thể về vị Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó là một ông vua ngự trên thiên đình. Ngọc Hoàng Thượng Đế sáng tạo ra muôn loài trên trái đất và nắm giữ số phận của từng con người dưới trần thế. Trong các bộ truyện tranh, truyện phim hoặc các tuồng tích trên sân khấu, hình tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế được cụ thể hóa dưới dạng một người đàn ông râu dài, mặt mũi phúc hậu. Vì ông là đấng Thượng Đế do người Trung Hoa tưởng tượng ra, nên chắc chắn ông là một người da vàng. Ông có một bà vợ là bà Tây Vương Mẫu. Bà thay ông phụ trách số phụ nữ trên thiên đình. Tây Vương Mẫu khoái ăn trái đào tiên, tức là trái mận hồng đào, và hay tổ chức yến tiệc rộn ràng ngày này qua ngày khác. Một ngày trên thiên đình dài bằng một năm dưới trần thế, cho nên yến tiệc của bà rất kéo dài, nhưng thực đơn chỉ thấy nói đến hai món là trái cây và rượu. Do đó, suy ra Vương Mẫu và khách khứa của bà đều là những dân nhậu siêu đẳng. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu không có con trai, có lẽ vì nếu đã có con trai thì có lúc phải truyền ngôi cho nó, nhưng Ngọc Hoàng không có ý định nhường ngôi cho ai cả. Hai ông bà có hai người con gái, đường hôn nhân đều trắc trở. Cô chị cực kỳ xinh đẹp t- tên là Hằng Nga, có chồng là Hậu Nghệ. Sau vì Hậu Nghệ quá hung ác, Hằng Nga lấy trộm thuốc trường xanh của chồng, trốn lên cung trăng cùng một con thỏ ngọc. Cô em tên là Chức Nữ, không hiểu sao lại gả cho một anh chàng chăn trâu là Ngưu Lang. Không hiểu anh chàng này có gì đặc biệt mà Chức Nữ ngày đêm say đắm, quên cả việc dệt vải. Ngọc Hoàng trừng phạt bằng cách bắt hai vợ chồng sống cách ly ở bên này và bên kia sông Ngân. Mỗi năm họ chỉ được gặp nhau một lần vào đêm rằm tháng 7, nhờ đàn quạ bắc cầu Ô Thước. Đêm ấy, Chức Nữ khóc dữ lắm, nước mắt rơi xuống trần thành ra mưa ngâu. Ngọc Hoàng có quan văn là Nam Tào và Bắc Đầu. Quan võ thì có Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Thiên đình có đội bảo vệ là các thần Lục Đinh, Lục Giáp và Thiên Lôi. Tính cách của Thiên Lôi là chỉ đâu đánh đó, nhưng lại rất tôn trọng một nguyên tắc nhân đạo là trời đánh tránh bữa ăn. Chỉ với bấy nhiêu biên chế đó mà Ngọc Hoàng cai quản được cả trần gian. Ấy là nhờ một lực lượng biệt phái gồm các thần sông, thần núi, thần biển và trăm nghìn loại thần khác. Riêng đối với con người, Ngọc Hoàng Thượng Đế cai trị thông qua một ông vua. Ông vua được gọi là Thiên Tử, tức là con trời. Dân chúng sợ ông trời con này gấp trăm lần ông trời cha. Thiên đình có một đoàn tiên nữ rất đông đảo để phục vụ văn nghệ và rất nhiều kim đồng ngọc nữ để sai vặt. Việc gì khó thì đã có các tiên hóa phép là xong ngay, còn lại chỉ là những việc tạp vụ. Tuy vậy, ai lỡ phạm một lỗi dù là rất nhẹ cũng bị phạt nặng. Hai lỗi thường bị phạt nhất là quan hệ nam nữ và làm rơi chén ngọc hoặc làm bể bình bông. Trên thiên đình chỉ cần nam nữ liếc mắt, đá lông nheo với nhau là tội quan hệ nam nữ đã thành lập. Tội này thường bị Ngọc Hoàng đẩy xuống trần gian làm người. Nếu đã làm người mà lại tiếp tục quan hệ thì trời lại bắt một người trở về thiên đình. Phần lớn các tiên nữ xuống trần gian đều cảm thấy làm người thích hơn làm tiên trên trời, nên khi bị gọi về, họ thường trốn chui trốn nhủi để được ở lại. Còn những tội làm thiệt hại tài sản của thiên đình thường bị đẩy xuống trần gian làm các loài súc vật. Trong các vị thần có Đông Trù Tư Mạng Táo Quân, tức là ông Táo được xem là đại sứ của thiên đình tại trần gian. Đội ngũ ông Táo rất đông đảo, có bao nhiêu bếp ăn thì có bấy nhiêu ông Táo để quản lý hộ khẩu. Ở Việt Nam, ông Táo là một bộ ba vợ chồng gồm hai ông và một bà. Xem kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đồng Chi. Mỗi năm vào chiều 23 tháng Chạp, ông Táo cưỡi con cá chép về trời chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế để báo cáo tình hình của các gia đình ở trần gian. Ông được các gia chủ cúng một mâm cỗ khá đàng hoàng để tống tiễn. Tục lệ cúng ông Táo đến nay vẫn còn tồn tại trong hầu hết mọi gia đình Việt Nam. Xem thế, chúng ta thấy thiên đình khá vui nhộn. Ngọc Hoàng Thượng Đế có vẻ gần gũi với đời sống của con người. Những khi vui buồn, tức giận, chúng ta thường hay kêu trời, oán trách trời. Thậm chí có những ngôn ngữ bất kính như trời già, lão tặc thiên, ông trời không có mắt, vân vân. Trong chuyện Tây Du, có nhân vật Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Trong cổ tích Việt Nam cũng có chuyện con cóc là cậu ông trời, hoặc thiên lôi đánh chật búa, vân vân. Những ví dụ đó cho thấy người xưa rất thoáng trong quan niệm về đấng thượng đế của họ. Cái mà họ thực sự tin kính không phải là cá nhân ông trời, mà là một quan niệm về triết lý và đạo đức gọi là đạo trời. Đạo trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Những câu nói tưởng chừng đơn giản, thực ra chứa đựng không biết bao nhiêu nghĩa lý, không phải ai cũng hiểu hết được. Đối với ông Đồ, nếu khi có chuyện cần cầu trời thì cầu cứu với ông Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng đủ. Còn các bạn, nếu thấy ông trời da vàng này chưa đủ để tin cậy, ông Đồ sẽ giới thiệu thêm các đấng thượng đế khác để các bạn tham khảo.